Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Mafia Việt Nam Cộng sản tiếp diễn tranh quyền giành ngôi thứ. Đây là tôi muốn nói đến cái sự chuẩn bị tiến tới Đại hội 12 của Đảng Việt Nam Cộng sản vào đầu năm 2016. Sở dĩ tôi đặt vấn đề như thế là vì tôi luôn luôn coi Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một cái tổ chức xã hội đen. Xã hội đen nó có cái quán tính của nó, xã hội đen nó có cái cách làm việc của nó, và mình biết cái bản chất xã hội đen của nó thì mình mới đánh giá cái những cái chuyển động từng bước của nó một cách chính xác được. Chứ còn nói rằng nó là một Đảng Cộng sản có lý tưởng vân vân như là các đảng cộng sản hợp pháp mà bầu cử bằng lá phiếu ở các nước, mà bây giờ cả trên thế giới còn cả mấy chục đảng cộng sản còn sống sót, không phải. Cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó là một đảng xã hội đen, nó là một tổ chức tội phạm của tổ chức, cho nên đảng viên nào cũng phải có bí danh, cả những bí danh của khi vào đảng, lại bí danh cả từng công tác một, tùy theo là cái công tác gián điệp của tội phạm đó, tội phạm của tổ chức là nó như thế nào đó. Vì thế cho nên trên Hồ Chí Minh nó có hàng trăm cái tên khác nhau, tùy theo lúc nào nó dùng cái tên đó vào về gì. Và cái quán tính xã hội đen đó, nó còn tạo ra, thí dụ như là nó phải có chủ nghĩa lý lịch, rồi thì nó lại phải có những cái hồ sơ đảng của nó, đảng tính, giai cấp tính, đảng tính. Đấy thì nếu mà nhìn Đảng Cộng sản ở Việt Nam như là các đảng cộng sản và hợp pháp ở các nước tự do dân chủ thì là lầm chết đi. Phải nhìn chúng nó với cái quán tính xã hội đen của nó thì mới biết rằng thì cái cách làm việc nó như thế nào, và cái cách làm việc của nó tiến tới cái đại hội khóa 12 của nó là cũng phải nhìn theo như đó. Cho nên, và vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề là nó tranh quyền giành ngôi thứ là trong xã hội đen đó. Từng thời kỳ một là nó phải dạy xã hội đen của quốc tế, luôn luôn nó là những cái xã hội đen nhỏ gộp lại thành một cái xã hội đen lớn, và từng mảng xã hội đen đó nó tranh quyền tranh ăn với các cái mảng khác. Và vì nó là tranh quyền tranh ăn với các mảng khác cho nên bất cứ tên xã hội đen nào lâu la của xã hội đen là phải bị chùm xã hội đen theo dõi từng tia ly từng tí một, và từng lâu la của xã hội đen luôn luôn là phải làm gián điệp cho đại ca, theo dõi và kiểm soát những cái thằng khác để củng cố cái lòng trung thành của nó với đảng. Và nó tranh quyền tranh ăn bằng cách là nó tố cáo những thằng tranh quyền tranh ăn nó là mất lập trường, là thiếu ý thức này kia, vân vân vân. Đấy, phải nhìn Đảng Cộng sản dưới cái bản chất của xã hội đen thì mới đánh giá nó đúng mức được. Và bây giờ xã hội đen cộng sản từ bên Tàu cho đến Nga cho đến Việt Nam, bất cứ nơi nào khi nó tổ chức là đấu tranh bạo động để cướp chính quyền, thì lúc nó có chính quyền rồi nó sẽ cai trị cái nơi mà nó cướp được chính quyền với cái quy luật của xã hội đen. Cho nên nó mới đặt ra cái chế độ pháp lịch luật của nó là chế độ pháp quyền chứ không phải là pháp trị. Nó không dùng luật pháp để trị người ta, nó chỉ đặt ra luật pháp để nó trói buộc cái người dân bị trị vào những cái luật pháp do nó đặt ra. Và luật pháp của nó đặt ra là để bảo đảm rằng cái dân bị trị không có khả năng mà lộ ra cái ý đồ là tranh giành quyền lực của nó hoặc là đánh đổ cái bạo lực của nó. Cho nên luôn luôn nó lo sợ cái luật pháp của nó ra là để bảo đảm cho cái quyền lực của nó không bị dân chúng nổi lên mà phân tán. Cho nên nhìn Đảng Cộng sản, nhất là Đảng Cộng sản ở Việt Nam dưới cái con mắt là nhìn nó như một tổ chức mafia thì mới đánh giá đúng mức được cái sự tranh quyền tranh ăn của nó. Và riêng đặc biệt là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, cũng như Đảng Cộng sản ở bên Tàu, cũng như Đảng Cộng sản ở bên Nga, khi mà anh đã phản bội lại cái lý tưởng là đánh đổ tư bản đế quốc, và anh ở bên Nga thì đầu tiên là sống chung hòa bình với tư bản, bên Tàu thì là từ khi mà mèo trắng màu đen, tức là gì, tức là đặt cái nền tảng của chế độ, lấy cái chủ nghĩa tư bản, lấy cái cách tổ chức kinh tế của tư bản làm nền tảng cho chế độ anh. Thì tôi đã nói nhiều lần rồi, đó là cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì tất yếu nó phải sụp đổ. Và khi mà nó đi vào kinh tế thị trường rồi thì nó đã đặt cái chủ nghĩa tập thể của cộng sản đối đầu với chủ nghĩa cá nhân của tư bản. Cho nên bất cứ tên cộng sản nào mà khi mà đi vào kinh tế thị trường thì nó coi cái cá nhân nó to hơn là tập thể. Cho nên trong mỗi một cái hội họp, một phê bình kiểm thảo nào của bất cứ một cái bộ phận cộng sản nào, luôn luôn nó phê bình nhau là thì anh này cá nhân, thậm chí thằng nọ tố cáo thằng kia là tội gì, thằng kia nó trả lời nó bảo anh tố cáo tôi như thế là anh cá nhân quá. Thì nó làm cái quán tính của cộng sản, nó làm cho cái khái niệm phổ quát của mọi vấn đề trở nên bị siêu vào đi, thù nhau mà nó gọi là anh cá nhân tôi quá. Tức là gì, nó coi cá nhân là kẻ thù đó. Mà chạy đi vào kinh tế thị trường mà lại coi cá nhân là kẻ thù thì làm sao mà sống được. Đi vào kinh tế thị trường là lấy cá nhân làm đơn vị phát triển, mà cá nhân nào cũng có cái nhu cầu cạnh tranh để ngoi lên, và chính cái cạnh tranh giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa tổ chức này với tổ chức khác là động lực làm cho kinh tế thị trường nó phát triển. Mà anh giết chủ nghĩa cá nhân đi thì làm sao mà anh vào kinh tế thị trường được. Vì thế cho nên chế độ cộng sản nào trước sau cũng phải sụp đổ mà thôi. Và khi mà cái chế độ bao cấp của anh thất bại, của Stalin thất bại, không có làm cho nước giàu dân mạnh như là các anh hô hào tuyên truyền nữa, và thì quyền lực khi đi vào kinh tế thị trường đúng mức thì quyền lực của các anh bị phân tán, vì quyền lợi cái nó có những cái nhóm lợi ích cá nhân, cái nhóm lợi ích đó nó làm cho quyền lực tập trung của chế độ cộng sản bị phân tán. Mà vì quyền lợi phân tán cho nên anh không tập trung được để giải quyết vấn đề gì cả. Mà khi anh không tập trung quyền lực để mà đối phó với tình hình thế giới thì đừng bao giờ chờ đợi rằng sẽ có đột phá ở chế độ cộng sản nào mà để nó chuyển hướng sang chế độ dân chủ. Bằng cỡ là khi mà Gorbachev thấy rằng thì phải đi vào kinh tế thị trường đúng mức, nghĩa là phải đi hai chân, tức là phải thay đổi cơ chế đi, và phải bắt đầu bằng quyền lực của anh bị phân tán, quyền lợi anh phân tán, nó làm cho quyền lực của anh không tập trung được thì chế độ sẽ sụp đổ. Và vì thế cho nên từ sau khi Stalin chết, từ sau khi Mao Trạch Đông chết thì quyền lực ở bất cứ chế độ nào mà dựa trên nguyên tắc cộng sản thì quyền lực nó phân tán, và quyền lực phân tán thì không có đột phá được, nó đi hướng nào nó cứ vẹo, rồi nay nó chửa tí mà nó quật qua quật lại, nó không tập trung để đột phá được. Và tôi sẽ phân tích cái đó ở trong cái kết luận. Bây giờ trở lại vấn đề vì quyền lực nó phân tán, vì khi mà anh đi vào kinh tế thị trường thì sẽ có những cái nhóm lợi ích nó phát sinh ra, và khi có nhóm lợi ích nó phát sinh ra thì trong nội bộ đảng nó có nhu cầu phải tranh quyền, và quyền lợi ở trong đảng là nó tùy theo là anh ở cấp chóp bu hay là cấp dưới. Cấp dưới thì anh phải nộp gọi là sợ gọi là gì đóng hụi chết cho cấp trên thì mới được đặt vào những cái vị thế có quyền, có là sinh lợi mà kiếm ăn. Và bất cứ xã hội nào dưới chế độ cộng sản mà sinh vào cái tranh quyền thì nội bộ nó sẽ lục cùng, và nó giải quyết bằng cách là tranh quyền không được, tức là không có anh nào thâu tóm được quyền lực tuyệt đối tập trung vào một tay cả, thì nó đi đến cái giải pháp là nó ăn chia. Vì thế cho nên khi mà Tàu Cộng bộc lộ cái bộ mặt xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa mà bọn Việt Cộng nó phải đi lạy Tàu để đi đến cái giải pháp mà nó nói ra mồm rồi là gác tranh chấp và cùng khai thác, có nghĩa là gì? Là ăn chia. Tranh quyền không được thì ăn chia, mà ăn chia thì anh nào quyền lực mạnh hơn thì phải được nhiều hơn, và anh nào quyền lực yếu thì ăn ít thôi, ăn chia theo cái chịu cái phần thiệt về mình. Cho nên ngoài cái việc tranh quyền ra, nó còn phải tranh quyền là chiếm được những cái vị thế có quyền lợi nhiều nhất đó. Nhưng mà nó phải giành ngôi thứ, và khi nó giành ngôi thứ thì nó giải quyết bằng cách nó ăn chia theo cái thế lực trong đảng đó. Đó là cái tình trạng đang xảy ra ở Việt, ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi theo dõi chúng nó từ khi mà Liên Xô sụp đổ, từ Thái hội 6, Đại hội 6, Đại hội 7, Đại hội 8, 9, 10, 11, 12, 12 này, là luôn luôn là nhìn đảng của chúng nó như là một xã hội đen, tội phạm có tổ chức, thì nhìn chân tướng của nó rất rõ và đánh giá cái cuộc tranh quyền, tranh ăn và giành ngôi thứ của nó ít khi sai lầm, khi sai lầm. Và vì cái lỗi tranh quyền tranh ăn và cái lỗi phân tích của chúng ta như thế, cho nên tôi xin cảnh báo các quý vị bình luận ra với cái nhà phân tích chính trị các cái khác rằng thì đừng có nói những cái chuyện là trong nước nó có phe bảo thủ với phe quyến độ, phe quy mã hay là phe quy tàu, phe nào là tùy theo quyền lợi của nó nằm ở đâu. Và quyền lợi của nó bây giờ cụ thể là nằm ở bên Mỹ, nằm ở bên Tàu, cho nên người ta cứ đánh giá theo cái đuôi, tức là cái phe thân Mỹ, phe thân Tàu. Không phải, nó chỉ là phe, không có phe bảo thủ tiến bộ, không có phe thân Mỹ hay thân Tàu, là chỉ có phe là nó bảo vệ quyền lợi nó theo cái chỗ dựa của nó. Chỗ diện nào là bảo đảm cho quyền lợi của nó thì nó phải tỏ ra là thân với cái phía đó, và chỗ diện nào cho nó quyền lợi nhiều hơn thì nó phải tỏ ra là thuận thảo với cái chỗ đó. Cái chỗ diện nào mà cho chúng nó rửa tiền thì nó phải quỳ lại cái chỗ đó. Và bây giờ với trước thềm Đại hội Đảng 12 này, chúng ta thấy rõ là những cái hiện tượng mà tranh quyền tranh ăn nó hiện ra rõ rệt, mà chẳng những tranh quyền tranh ăn trong hiện tại mà nó còn nghĩ đến cái tương lai nữa, khi mà nó bị hy sinh vì gọi là đại cục, đất nước đại cục đấy, thì đảng đền bù cho nó bằng cách là đồng chí hy sinh thì rồi cho đồng chí quyền lợi như thế nào. Rồi lát nữa tôi sẽ nói rằng trong cái đại hội đảng lần trước có những là khóa mấy tôi theo dõi những cái cuộc tranh quyền tranh ăn cả nó, và thằng nào bị hy sinh và nó đền bù bằng cách gì, và luôn luôn là nó tranh quyền tranh ăn với nhau. Nếu đứa nào bị thiệt thòi thì nó bảo là hy sinh đời bố củng cố đời con, nó sẽ đền bù bằng cách là nó cho đời con anh có tí quyền lợi. Đấy là cái chuyện đang xảy ra trước thềm Việt Đại hội khóa 12 của Đảng Việt Nam Cộng sản. Bây giờ tôi đi vào chi tiết thì tôi thấy rằng ở Việt Nam cũng như ở bên Tàu luôn luôn là nhìn vào cái gọi là cái quán tính xã hội đen của nó là hy sinh đời bố của cô đời con đó. Mà mỗi lần đại hội đảng là lại đánh giá xem là đứa nào là thái tử đảng, chứ khoảng cụ thể là riêng bên Tàu là Tập Cận Bình là một thái tử đảng, và bên Việt Nam cũng thế. Những thằng bố cộng sản luôn luôn nó phải chuẩn bị cho con nó tra truyền con nối như thế nào, và cái quán tính xã hội đen tra truyền con nối là làm cho dân chúng rất là, mà nó càng lo làm cái kiểu đó thì nó càng làm cho nó xa lìa quần chúng mà thôi, và nó càng phản bội cái xã hội mà nó đang cầm quyền. Bây giờ trong nước thì dân làm báo tố cáo về cái chuyện Trương Duy Nhất tố cáo về cái chuyện là nó đang chuẩn bị thách thức đảng như thế nào, chẳng hạn như là tố cáo rằng thì con trai của cựu ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, tên là Nguyễn Xuân Anh, 39 tuổi, được chính thức ngồi ghế bí thư Đà Nẵng. Con trai của Nguyễn Bắc Cảnh, 32 tuổi. Con trai của Nguyễn Bá Thanh là Nguyễn Bắc Cảnh, 32 tuổi, vào ban chấp hành thành ủy Đà Nẵng, tức là có chân ở trong Trung ương Đảng đó. Nhân tiện cái này tôi mới nhắc lại cái chuyện là tại sao hai cái tên này là hy sinh đời bố cũng có đời con, là vào cái đại hội 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam tôi đã theo dõi rất kỹ, và mọi người đều để ý rằng thì đáng lẽ rằng ở cái đại hội đó thì Tổng Bí thư Đảng là Hồ Đức Việt là thuộc Cộng sản Trung Kỳ. Vào cái đại hội 11 là Cộng sản Trung Kỳ với Đảng Cộng sản Nam Kỳ, Cộng sản Nam Kỳ với Cộng sản Bắc Kỳ cấu kết với nhau để đánh bại Cộng sản Trung Kỳ, cho nên Hồ Đức Việt bị loại bỏ ra khỏi Trung ương Đảng, mất chứ không được làm Tổng Bí thư mà loại bỏ ra khỏi Trung ương Đảng luôn. Và vào lúc đó thì Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Văn Chi ủng hộ Hồ Đức Việt, nhưng mà vào giờ chót Nguyễn Tân Dũng nó đưa, tôi đã phê bình trong những cái bài trước rồi, tôi đã nêu ra những cái data này từ 5 năm trước rồi, là vào giờ chót Nguyễn Tân Dũng nó đem đến cho Nguyễn Văn Chi một cái gói và lá, và nó yêu cầu anh là phản bội Nguyễn Bá Thanh và Hồ Đức Việt, bằng không thì nó khui ra những cái bê bối rồi tham nhũng hối lộ gì về, nó nắm được hồ sơ rồi. Và Nguyễn Văn Chi đã đầu hàng Nguyễn Tân Dũng và hy sinh Hồ Đức Việt để cho Nguyễn Bá Thanh chơ vơ chơ chọi ra, và thay vì đưa Hồ Đức Việt thì đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư. Đấy là cái này tôi đã nói rồi, cho nên năm nay tôi nhắc lại thôi. Bây giờ chân dung rất là báo là báo cáo luôn là Nguyễn Tấn Dũng đưa thằng con Nguyễn Minh Chiết, Nguyễn Thanh Nghị vào lên chức để được vào Trung ương Đảng. Thằng đã vào Trung ương Đảng, thằng kia mới dự khuyết, bây giờ chắc là vào luôn cho thật thằng cho được rồi. Rồi thì đến Bí thư Quảng Ngãi đưa con trai là Bí thư Quảng Ngãi Lê Phước Thanh đưa con trai là Lê Phước Hoài Bảo 30 tuổi được cất nhắc và là giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, tức là được vào Trung ương Đảng. Rồi cậu ấm Quảng Nam con trai cựu Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc là Huỳnh Thanh Phong 30 tuổi cũng được cất nhắc và ghế giám đốc Công Thương vừa trúng ban chấp hành, vân vân. Rồi tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng lại là Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đưa con trai đang là Ủy viên Bộ Chính trị và đưa con trai là Lê Trương Hải Hiếu 34 tuổi được bầu vào ban chấp hành Thành ủy, vân vân. Và tại Phú Yên, Đào Bảo Minh 38 tuổi con gái của cựu Bí thư Đào Tuấn Lộc cũng trúng ban thường vụ tỉnh ủy. Và dân làm báo kết luận rằng đấy là mới sơ bộ vài tỉnh nghe lên. Và tóm lại kết luận rằng lớp trẻ này cùng với đám con ông cháu chắc đã được bố trí cơ cấu xong từ nhiệm kỳ trước, tạo nên một đội ngũ thái tử đảng hùng hậu và ken chặt trong hầu khắp các bộ máy từ ban chấp hành Trung ương Đảng đến cấp bộ ngành và bí thư chủ tịch giám đốc sở ban ngành. Nên là từ lâu tôi đã đưa ra cái câu diễu cật của đồng bào ở trong nước, con cháu các cụ cả. Bây giờ hôm nào tôi lại thấy ở đâu đó là một câu có năm chữ, mười mấy chữ là con cháu các cụ cả, rồi các cụ cầm cán, con cháu các cụ cầm cờ, toàn vân xê không à. Và để phê bình cái vụ mà hy sinh đời bố cùng cố đời con này của tập đoàn Việt Gian Mafia Đỏ với Gian Cộng sản, thì blogger Hồ Hải cũng ghi chú ở trên phát biểu ở trên dưới cái bài Thái Tử Đảng này, một những phát biểu ngắn mà rất là chính xác, cho nên tôi đem vào đây để tổng hợp cùng với cái bài này. Ông Hồ Hải viết trên Facebook của ông và được Dân Làm Báo đem vào đây. Nguyên văn nha: kỳ dọn Thái Tử Đảng này, các cụ và các con cháu ở đảng trong được nêu tên rõ ràng trên báo Đảng. Điều này chứng tỏ các cụ và con cháu ở đảng ngoài đang thắng thế trong cuộc đấu đá chạy vào ghế ăn chia xương máu dân tộc và bán nước cầu vinh. À, ông này ông không chia ra Cộng sản Nam Kỳ, Cộng sản Trung Kỳ và Cộng sản Bắc Kỳ. Ông chỉ nói là Cộng sản đảng trong và Cộng sản đảng ngoài thôi. Nó cũng cho thấy rằng những chiến lược lâu dài và thực dụng trong việc ăn chia xương máu dân tộc của dân đảng trong nông cạn hơn dân đảng ngoài, tức là ông cho rằng kỳ này dân đảng ngoài nó sẽ thắng vì đảng ngoài đã làm âm thầm từ những kỳ ăn chia trước, và cuộc đua vẫn còn 4 tháng để đến đích chứ không phải chỉ hôm nay. Mấy ngày gần đây có những biến động cho quyết định có tham gia vào TPP không vẫn chưa ngã ngũ, và phần nghiêng về nhóm không tham gia là có bán, tức là nhóm phân ra là quyền lợi của nó ở bên tàu đó. Ngoài ra quan điểm thà để Trung Cộng giữ Biển Đông hơn là để Hoa Kỳ tham gia vào cũng quá bán trong quyết nghị về ngoại giao và gìn giữ hòa bình khu vực. Chưa biết quan điểm nào sẽ thắng trong quan điểm nào, nhưng dù có là quan điểm nào thắng thế trong kỳ ăn chia 12 thì dân Việt cũng chết và đói nghèo hơn. Vì có đấu nhau trong việc giành ăn cũng chỉ là cái riêng của tụi cướp. À, tôi đồng ý với ông Hồ Hải, tôi hoan nghênh, tôi là nhìn nó là một bọn cướp. Cũng chỉ là cái riêng của tụi cướp, nhưng sự thỏa hiệp cùng nhau khai thác máu xương dân tộc Việt là cái chung mà tụi cướp vẫn cùng nhau đồng lòng giữ vững, đúng không? Ăn chia, gác tranh chấp cùng khai thác. Từ đó cho thấy sự thỏa hiệp là món hàng quý hiếm mà cho đến nay người Việt Nam chưa có tổ chức nào có được như Đảng Cộng sản. Cái này người Việt và các tổ chức dân sự cần phải suy nghĩ. Cái kết luận rất là mơ hồ của ông Hồ Hải, nhưng mà cái phân tích đánh giá Đảng Việt Nam Cộng sản của ông tôi rất đồng ý. Còn đánh giá nó là bọn đám cướp đang chiếm quyền lợi. Và phải nhìn nhận rằng cái chân tướng xã hội đen Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó đã bộc lộ ra rõ ràng, không có gì che đậy được, không có lý luận tuyên truyền nào mà có thể là xí xóa đi được hết rồi. Và nhân cái vụ mà con vua thì lại làm vua, con trai ở chùa chỉ quét lá đà thì rất là báo. Đăng một bài của Mai Tú Ân, có tựa đề là chính quyền không còn biết xấu hổ với người dân của mình. Đại khái cũng nêu ra những cái trường hợp mà hy sinh đời bố củng cố đời con, là phê bình những cái vụ là nó tranh quyền tranh ăn, nó phong chức vượt cấp vượt hạt ngạch, lập kỷ lục về tuổi trẻ tài cao, té ra đều là con cái của các vị quan chức đứng đầu tỉnh, đứng đầu ngành, nơi mà con cái họ được bổ nhiệm vào. Mà chính cả múa nữa cũng đâu có cần tài năng mà vẫn nó làm to như thế. À, thì là sao phải đem nó như thế, đâu cần tài năng, chỉ cần trung thành với đảng thôi, sao đó rồi. Cái quyền cha truyền con hứng này làm như chức danh trong chính quyền là quả bánh quyền lực và lợi lộc riêng của họ phải nhau vậy. Giờ đến đây thì Mai Tú Ân cũng lại bị điểm binh là quý tử của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải để bổ nhiệm chủ tịch quận 12. Rồi Lê Hoài Quốc Bảo là con chủ tịch cựu Bí thư Quảng Nam thăng làm giám đốc sở kế hoạch trong phạm vi của tỉnh nhà. Rồi đến Đông Cung Thái tử Nguyễn Thành Nghị là con của Nguyễn Tấn Dũng thì và phê bình rằng đã từ lâu rồi những sự bổ nhiệm và các chức vụ cho chính quyền đã trở thành một thứ bổng lộc, một thứ chiến lợi phẩm được trao cho người có công có sức vậy. Người lập công lập quốc thì ăn phần to, người ăn theo đóng góp thì ăn phần nhỏ hơn, kể cả đám khuyển mã ăn theo thì cũng đều có phần xương hay phần sái. Sái là hút thuốc đó nè, hít kỳ sái, phần xương hay phần sái bất kỳ. Ban phát chức quyền như thế cũng là để ban phát bổng lộc, dù có nói dưới hình thức nào. Chính quyền cấp cao hơn đã làm gương cho các chính quyền cấp dưới, và ngành dọc nhìn ngành ngang học hỏi, và cứ cái đà như thế tiến tới, những con người trẻ tuổi và tài năng của nước Việt Nam ta bỗng đâu sanh ra nhiều như muỗi sau mưa. Và chuyện bổ nhiệm thăng chức các tài năng ấy và các chức vụ béo bổ trong chính quyền diễn ra nhiều như ruồi sau cổ vậy. Ví von rất là hay. Thì đó, thì ông tiếp tục phê bình là phân chia đẳng cấp thành phần hay lý lịch vô lý, rồi phân biệt đối xử với những thành phần không có lý lịch tốt. Rồi cái đó là trung thành với đảng thì coi như là cái gì mà đảng chiếm được là chiến lợi phẩm của kẻ ta, tức là tranh quyền tranh lợi. Và Mai Tú Ân kết luận rằng không phải tất cả, nhưng có đến phân nửa những ông quan to trong chính quyền đã không còn biết xấu hổ là gì. Phân nửa các ông còn lại thì cũng không biết ngượng trước quyền, đám là làm đáng xấu hổ và đáng ngượng nghịu ở trên. Cũng là phê bình phi trong nước dân là báo nữa. Bài của Trần Sự Thật Việt Nam viết một loạt bài mô tả cái đảng Cộng sản của chúng nó là cái động quỷ. Và cái động quỷ kỳ 1 thì này tôi đem vào đây cũng nói về cái chuyện mà nó chia quyền, chia ăn chia với nhau, với tựa đề là à chúng nó chia nhau, à chúng nó bỏ mặc luật pháp. Tiểu đề mục thứ nhất là nở rộ con quan chúng cử con vua trẻ nhất. Cũng lại nhắc đến Nguyễn Xuân Anh làm bí thư Đà Nẵng, rồi Nguyễn Minh Chiết được bầu vào tỉnh ủy Bình Định, nhắc cái là Việt Nam Net đấy. Giờ thì nhắc đến cái bài của Việt Nam Net thì mô tả Nguyễn Xuân Anh là như thế này. Ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh. Đến thời điểm này có thể nói ông Xuân Anh là vị bí thư thành ủy trẻ tuổi nhất nước. Ông là con trai của nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi. Thì lúc nãy tôi đã nói rồi, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Bá Thanh năm kỳ đại hội 11 đó, là phò Hồ Đức Việt là bị thua và đối phó, mà Nguyễn Văn Chi thì đầu hàng, mà Nguyễn Bá Thanh thì bị đối phó. Rồi đến nhắc đến cái chuyện con thủ tướng người trẻ tuổi nhất trúng cử, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định đã công bố danh sách 55 người trúng cử vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó Nguyễn Minh Chiết 25 tuổi, bí thư tỉnh đoàn Bình Định là người trẻ tuổi nhất trúng cử. Ông là con trai của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Rồi đến tiểu đề mục 2 nói về con ông Thủ tướng làm giám đốc sở mà có cái 21 tuổi. Đấy là chuyện là con của Nguyễn Xuân Dũng. Và phê bình rằng thì là con thủ tướng có khác. Và tiểu đề mục thứ 3 thì nói về con quan chỉ có là đảng viên có một năm đã lên quan. Đây là trường hợp của Huỳnh Thanh Phong. Ông Huỳnh Thanh Phong giám đốc sở công thương Hậu Giang, con trai nguyên bí thư Hậu Giang, được bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 13. Giám đốc sở công thương Hậu Giang là con trai của ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên bí thư tỉnh ủy, người làm đơn xin nghỉ trước tuổi hồi tháng 7. Đến tháng 10, đơn của ông Chắc được Bộ Chính trị chấp thuận, ông nhận quyết định thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy, hiện ông là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Ông Huỳnh Thanh Phong sinh ngày 23 tháng 12, tức là vào đảng ngày 22 tháng 12 và chuyển lên đảng chính thức, tức là vào một năm đã lên quan rồi. Đó. Và đi là nhắc đến chuyện trường hợp thứ tư là con quan trẻ nhất và chúng cử cũng lại Lê Trên Hải Hiếu là con của Lê Thanh Hải vân vân. Và kết luận đánh giá rằng giờ vẫn chưa thấy đưa lên, có lẽ là chúng nó đang cân phiếu chăng, hay lại có một anh chị ảo tưởng nào đó mà đứng lên tôi xin ứng cử trượt ngay đây, xin ứng cử là trượt ngay và đời như thế này đó, đó. Và cái trường hợp Lê Trương Hải Hiếu này thì sai rồi, vì cái bản tin kế tiếp thì cho biết là sai rồi. Cộng sản Nam Kỳ, anh Lê Thanh Hải là Cộng sản Nam Kỳ mà không biết có là bị Cộng sản Bắc Kỳ và Cộng sản Trung Kỳ nó hạ bệ hay không, mà Dân Làm Báo ngày hôm sau thì loan tin rằng gia tộc Lê Thanh Hải bị loại khỏi đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài của Hoàng Trần. Danh sách 69 người tham gia ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 đã không có tên bất kỳ thành viên nào trong gia tộc Lê Thanh Hải. Đấy là trái với những cái tin mà vừa loan hồi nãy. Con trai lớn của ông Hải là Lê Trương Hải Hiếu, chủ tịch quận 12, đã bất ngờ bị loại khỏi đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh theo sau số phận vẫn còn chưa rõ ràng của người cha mình. Trong khi đó, người em trai của ông Hải là ông Lê Tuấn Hùng trước đó đã phải rời khỏi vị trí chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong để sang làm giám đốc tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn. Những động thái trên chỉ là bước đầu cho thấy thời kỳ mặt vận đối với gia tộc Lê Thanh Hải, chùm tham nhũng số 1 tại Sài Gòn, đã tại vị qua suốt 2 nhiệm kỳ bí thư. Và bài báo này cho biết là khi Lê Thanh Hải bị loại khỏi đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa có bí thư, mà bí thư Thành phố Hồ Chí Minh thì đương nhiên là được vào Bộ Chính trị. Vì thế cho nên Thành phố Hồ Chí Minh chưa có bí thư mới. Kết quả bầu chọn ra 4 phó bí thư, nhưng chưa có vị bất ai kia được giữ chiếc bí thư thành phố đứng đầu kinh tế cả nước. Trở thành bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng nghĩa với việc chắc chắn có một suất trong Bộ Chính trị, do đó việc chỉ định nhân sự sẽ được dời lại cho đến sau khi đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc. Phó bí thư thường trực Võ Văn Thưởng là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế đầy quyền lực này. Trong khi đó, người tiền nhiệm Lê Thanh Hải dù được giao chỉ đạo thành ủy nhưng tương lai chính trị vẫn được chưa rõ ràng. Tại đại hội 12 và năm 2016, ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải sẽ 68 tuổi. Nếu không được Trung ương Đảng xét cho vào trường hợp đặc biệt thì ông này chắc sẽ phải về hưu. Và tóm lại rằng blogger này cho rằng thì đây là cuộc nội chiến giữa hai gia tộc, tức là nội chiến giữa gia tộc của Nguyễn Tấn Dũng với gia tộc của Lê Thanh Hải. Và bằng chứng thêm nữa là trước hội nghị Trung ương 12, cơ quan chặt chém số 1 của ông Dũng là Thanh tra Chính phủ đã bất ngờ công bố hàng loạt sai phạm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và khiếu nại tố cáo. để tránh khỏi cảnh tên bây giờ Đặng Công Hải đã phải đưa con trai mình là Lê Trương Hải Hiếu từ quận 1 sang làm chủ tịch quận 12. Kịch bản tương tự đã xảy ra trước đó đối với em trai của ông là Lê Tân Hùng. Bây giờ đến phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là Lê Mạnh Hà, con trai cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh được Nguyễn Tấn Dũng đưa về làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Đây là sự trả ơn đối với ông Anh vì đã có công đỡ đầu quyền lực cho thủ tướng. Đây là xác nhận cái tin này thì trong tuần trước trên báo chí ở trong nước, tôi thấy Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Lê Đức Anh và nắm tay khoác tay thân mật giống như là thằng em năm xưa khi mà đem quân đi đánh Campuchia. Thành ra xác nhận rằng thì Lê Đức Anh là bồ với Nguyễn Tấn Dũng. Mà Lê Đức Anh thì chúng ta đã biết cái thành tích lại tàu của nó rất là vì khi anh bị không bị khiết vì lý do gì vậy, bị đầu độc hay gì không biết, nhưng anh bị stroke và bị bệnh nặng thì tàu cử bác sĩ sang cứu đó. Từ đó thì anh thành con tàu số 1 của Việt Nam Cộng Sản. Thì những người ta nếu mà cái cấu kết này có thật thì nó trái với tất cả những cái đồn đoán khác là Nguyễn Tấn Dũng đang muốn thâu tóm quyền lực để đi theo Mỹ. Đấy. Bây giờ tuyên truyền đen, tuyên truyền xám, tuyên truyền trắng nó lung tung thiên, chúng ta đánh giá thông tin phải rất là cẩn thận. Bản tin này cho biết thêm rằng đến gần đại hội 12, đảng 12, sự vươn lên một cách nhanh chóng của hai thái tử đảng Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Chiết đã cho thấy rõ ưu thế đang nghiêng hẳn về cha con Nguyễn Tấn Dũng. Không ai khác, chính những người cộng sản, cái câu kết luận này hay, không ai khác, chính những người cộng sản đang tự chém giết những người đồng chí của mình. Và kết luận rằng thời mạt vận của gia tộc Lê Thanh Hải đang đến gần hơn bao giờ hết. Hãy cứ chờ xem. Đây là một cái bài thuộc loại tuyên truyền không phải là xám, nhưng mà là không phải là đen, mà là có, tôi đánh giá là tuyên truyền xám, nhưng mà chúng ta cũng phải đem vào đây để mà phân tích, để rộng đường thông tin. Chính là báo đăng bài đại thanh trừng trong chính trường Việt, và mở đầu rất là đúng như là ý tôi nói. Một cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua kể từ thời sáu búa Lê Đức Thọ đang diễn ra trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trước thềm đại hội 12 sẽ diễn ra vào tháng Giêng 2016. Hội nghị Trung ương 12 vừa kết thúc với nội dung quan trọng nhất là về nhân sự cấp cao, gần 200 ủy viên Trung ương trong tình trạng hoang mang không biết điều gì đang diễn ra. Không ai trong số họ dù còn ngồi hay lại hay ra đi dám hé răng bàn thảo nêu ý kiến trong hội nghị hay tiết lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài vì lo sợ cho tương lai của bản thân cũng như những người thân của họ. Những người còn đủ tuổi ứng cử phải ngậm miệng đã đành, nhưng những người chắc chắn nghỉ cũng vậy. Vì soi vào tấm gương tầy liếp là cựu thanh tra chính tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, Trần Dung Quyền Lực ấy. Trung ương 12 tiến hành ghi phiếu kín lấy ý kiến của từng ủy viên Trung ương cho các chức danh chủ chốt sau khi đã thống nhất được về tiêu chuẩn đối với từng tứ trụ. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi cho thư cho từng ủy viên Trung ương để lấy ý kiến về nội dung này. Chiếu theo tiêu chuẩn, cứ theo thế mà xét các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn tiêu chuẩn hàng đầu đối với cả 4 chức danh tối cao trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam là tuyệt đối trung thành với Đảng. Đấy, hôm nãy tôi nói rồi, là tuyệt đối trung thành với Đảng, lý lịch bản thân và gia đình trong sáng, theo đúng nguyên tắc của Đảng. Cái này mới là quan trọng. Ngoài ra, các tiêu chuẩn như đủ sức khỏe, v.v. Nó đưa ra cái tiêu chuẩn này, để nó dùng cái tiêu chuẩn này, nó loại những cái bọn chóc bu. Không có gì đâu lạ là sau khi tuyên truyền này thì có tuyên truyền sáng nó tung ra những cái tin anh nào thì thiếu cái này. Không khó để nhận ra những ứng cử viên được đánh giá nặng ký nhất cho chức vụ tổng bí thư là đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị loại đầu tiên nếu chiếu theo các tiêu chuẩn này, đúng Khi hồi cuối tháng 9, ngay vào thời điểm chuẩn bị diễn ra Trung ương 12, một lá thư được cho là của ái nữ Thủ tướng Dũng bù loa trên mạng xã hội kêu oan hết chuyện trên sám về việc cô ta không có quốc tịch Mỹ như ba giáo sư đảng viên lão thành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tố cáo. Trong lá thư này, ái nữ còn tiết lộ cha mình vẫn còn tới 11 mảnh đạn trên người và thường xuyên hành hạ ông ta mỗi khi trái nắng trở trời. Tức là lý lịch đã hỏng rồi, là sức khỏe đã hỏng nữa. Tức là tuyên truyền xám của bọn đằng ngoài nó tung ra. Xong, tất cả giờ đây không phải chỉ là mới bắt đầu mà đã là màn kết cuộc của cuộc đại thanh trừng trong Đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài từ Hội nghị Trung ương 6 tháng 12/14 đến nay. Đâu, nói những cái vụ mà nó muốn hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng từ đại hội nghị Trung ương 16 cho đến bây giờ mà nó cứ thua hoài, lần này chắc là nó sẽ bố trí kỹ hơn. Sau lần vồ hụt Thủ tướng Dũng vào mùa thu năm đó, Đảng dưới sự cầm đầu của Tổng Bí thư Trọng đã âm thầm rút lui đấy, để dành sức giăng thiên la địa võng cho những ngày sau, đảm bảo dẫn đến toàn thắng. Vào thời điểm bây giờ, 7 phần trong Trung ương Đảng là người của ông Dũng, 3 phần còn lại là của các phe nhóm khác. Chính trường chia 5 xẻ 7, nhưng không phe nào hoàn toàn đối lập với phe nào vì còn dính dáng nhiều với nhau về lợi ích. Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cầm đầu một phe, căm phẫn ông Dũng tới thấu xương vì những nhục nhã ông Hùng đã phải gánh chịu thời còn làm phó cho ông Dũng. Xong, ở một số lĩnh vực hai ông này vẫn ăn chia cùng nhau. Làm thế nào để tập hợp được lực lượng là câu hỏi khiến ông Trọng gầy rộc, có thời gian còn không ăn uống gì được nữa cả, phải chuyển nước và chất đạm cả tuần lễ. Chủ tịch nước Trần Tấn Sang tưởng kế tiểu kế bày cách trước hết Đảng phải lôi và đã sức tạo thêm cho ông Dũng vòng hào quang về sức mạnh, đồng thời nhắm mắt làm ngơ cho những đầu lĩnh khác như Sinh Hùng để thu về một mối cùng chống lại Dũng. Ngạo mạn và đầy quyền lực như Thủ tướng Dũng nếu không chủ quan, đánh ông ta thì khó mà thắng, bởi vì ông là trung ương là ông. Có lần trong phiên bế mạc của một hội nghị Trung ương khóa trước, Tổng Bí thư Nguyễn Đức Mạnh, Nông Đức Mạnh có nhắc ông Dũng mặc lễ phục theo quy định, đại biểu ông ta nói vỗ ngay giữa hội nghị rằng nóng bỏ mẹ ai mà mặc được. Ông Dũng được tạo điều kiện tối đa để xuất hiện như một siêu sao trước công chúng. Đàn em cánh hồng của ông ta rặt loại người như là Đinh La Thăng, như là Nguyễn Văn Bình, loại chính khách kiểu con buôn tha hồ đi đánh chém thế nào. Tại Hội nghị Trung ương 5 tháng 5 2023, hai ứng viên trưởng ban nội chính Trung ương và trưởng ban kinh tế Trung ương của Đảng đã trượt, tức là rớt đó, nào ngang hoặc là rớt, người Bắc gọi là trượt, trong lần bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Cả chính trường càng kinh sợ Thủ tướng Dũng. Xong, chỉ có các ủy viên Bộ Chính trị mới biết Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, và Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội được vào Bộ Chính trị trong lần bầu bổ sung đó là người của ai. Người ra cái tưởng là hai vị này là Nguyễn Tấn Dũng, nhưng bản tin này cho biết không phải. Thùng rỗng Nhân là Nguyễn Thiện Nhân, là học trò tin cẩn bảo gì nghe vậy của Chủ tịch Sang. Còn Kim Ngân dưới sự hậu thuẫn của Sinh Hùng và Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Tổng Trọng. Phóng không ưa Ngân vì tính đàn bà, nhưng Phóng nhất định nghe lời Trọng. Bản thân bà Ngân hồi đại hội 11 tháng Giêng 2011 cũng suýt vào Bộ Chính trị. Nếu có thêm vài lá phiếu nữa, tôi cho rằng cái này không phải là tập hợp để đánh Dũng. Tôi nghĩ rằng đầu hàng Dũng rồi, cho nên Dũng nó để cho Nguyễn Phú Trọng đi sang tàu sang Mỹ vinh báo nhân danh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Nhưng mà tôi cứ tiếp tục đặt đấy nha, chị em có đủ thông tin để đánh giá, có khi tôi đánh giá sai. Và đây cũng nói là mấy cái đó là giống như là Thủ tướng Dũng bị Quốc hội nhổ bọt vào mặt với thứ hạng đứng thứ tư từ dưới lên về tín nhiệm thấp, tạo cơ hội cho cả Đảng cả Quốc hội cùng vào cuộc để lấy lại uy danh cho Thủ tướng, như thể hiện sự quy thuận và quyền lực tuyệt đối của ông ta đó. Có thể là Trọng Lũ với Tư Sang nó quy thuận vào Ông Dũng dễ dàng chui đầu vào bẫy, tự đã cho mình lừng lẫy bá chủ trong thiên hạ, và ngày càng tỏ ra không qua ra gì. Mùa hè năm 2004, khi Trung Quốc kéo giảm khoan hát đến tít tắp một vào vùng biển Việt Nam, ông ta sang Philippines phát biểu văng mạng về Biển Đông cho sướng miệng, còn dân thì được nghe sướng cả lỗ tai. Thực dụng cơ hội như Thủ tướng Dũng đương nhiên không phải vì yêu nước, không? Vì tinh thần tự tôn dân tộc, không? Mà là phải mài khót như vậy. Chỉ vì ông ta thích nói thế để xem thằng nào trong Bộ Chính trị dám phản đối nào. Chỉ vì để xem thằng nào trong Bộ Chính trị dám phản đối tao chứ phải nào. Với Trung Quốc ông ta có mối quan hệ làm ăn quá chặt chẽ, đúng không? Phải nó phê thiết mỹ đâu. Sở luôn luôn sẵn sàng chịu chơi, chịu hy sinh với anh bạn tốt, vốn tốt, nên cũng không sợ vì mấy câu nói cửa miệng mà mất lòng nhau. Nhưng đảng thì biết giản khoan hiến chế 1981 không chỉ là giản khoan mà là phép thử của thiên triều đối với đàn lãnh đạo Việt Nam. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, đây là thêm một chi tiết nữa, tôi luôn thắc mắc Trần Đại Quang nó phe nào. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nhận được mật lệnh từ trực tiếp Tổng Bí thư Trọng, đúng không? Đi suốt một số tỉnh thành ngầm thúc đẩy các cuộc bạo loạn mang tên biểu tình yêu nước để nâng tầm cho các phát ngôn sướng miệng của Thủ tướng Dũng để cho Dũng bị tàu nó loại giờ đó. Kết quả là từ mùa hè nữa, ông Dũng chính thức bị thất sủng với thiên triều đại đô. Quả nhiên tôi đã tò mò về cái anh Trần Đại Quang này. Tôi vào hồ sơ lý lịch của Bộ Công an rồi đó, thì tôi thấy 8 anh thượng tướng, trung tướng, thứ trưởng, tổng cục này, tổng cục kia, 8 anh đều là Nam Kỳ cả. Chỉ duy có một mình anh này là Kim Sơn phát hiện Bắc Kỳ thôi. Tôi nhắc lại là tôi đã tò mò vào hồ sơ của Bộ Công an thì 8 anh Nam Kỳ, chỉ có một anh Trần Đại Quang là Bắc Kỳ Kim Sơn công giáo phát diệm. Tôi không biết nó có phải là con của thằng Dương Thông hay không. Thì bây giờ cái tin tức này thì cho biết là nó phe Nguyễn Phú Trọng thì đúng rồi, nó phe Bắc Kỳ. Kết quả là từ mùa hè năm 2020 chính thức bị thất sủng với thế kỷ đại hạn. Dù vậy đảng vẫn chưa nhận thấy chưa phải là thời cơ chín muồi. Mùa đông năm 2014 tiếp tục diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, khác với lần bỏ phiếu trước đó một năm. Lần này các đại biểu được tung tăng đi lại nô đùa trước khi đưa phiếu vào thùng, theo gợi ý của Chủ tịch Hùng. Và Thủ tướng Dũng tiếp tục được xem như siêu cầu thủ hạng ngày càng thăng, tức là vai vế với kết quả sau bỏ phiếu. Đây cũng là thời điểm xuất hiện một website bom tấn mang tên Chân Dung Quyền trên truyền thám, xỉa sói hầu hết các nhân vật chóp bu trong chính trị cộng sản trừ Thủ tướng Nguyễn Dũng, được trang này tung hô như một đại anh hùng thời loạn, trong khi cả hai người được xem là thân cận nhất của Thủ tướng Dũng là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bị Chân Dung Quyền lực băm vằm không thiên tiếc. Cái bản tin này để cho là Phùng Quang Thanh là thuộc phe Dũng lấy làm lạ nó. À đúng rồi, nếu là Dũng là phe con tàu thì Phùng Quang Thanh là phe con tàu, là thì vậy thì cái đoàn thông tin thất thiệt là bị ám sát này là ai tung ra, hay là phe Phú Trọng tung ra? Hội nghị Trung ương 10 tháng riêng 2015 diễn ra một trong một không khí sợ hãi u ám bao trùm lên tất cả các ủy viên Trung ương này, lướt qua cái này, và đánh giá rằng Chân Dung Quyền lực không phải thuộc Dũng và hiện giờ nó đã hoàn thành sứ mệnh. Các ủy viên Trung ương có ngộ được ra thì cũng đã muộn rồi. Nó ca tụng Dũng để nó che giấu cái chuột đó rồi, hóa ra là nó đánh Nguyễn Tân Dũng. Trong tập thể Bộ Chính trị chỉ còn hai phe, một phe có tới 13 người dưới cờ của Tổng Bí thư Trọng, ghê quá. Phe còn lại của Thủ tướng Dũng thì một ngu đội ba phải là ông Lê Hồng Anh. Xin lỗi, Lê Hồng Anh là phe của Nguyễn Tấn Dũng đó. Thường trực Ban Bí thư một đã hết cả khí phách là Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, ok. Trong Ban Chấp hành Trung ương 7 phần của ông Dũng giờ chỉ còn chưa đầy nổi 3 phần. và những thành phần ngoan cố chưa chịu theo đảng đã bị khóa bởi một loạt án tích với nhân chứng, vật chứng rõ ràng do Trần Đại Quang nắm giữ dưới sự hậu thuẫn của tình báo Hoa Nam. Thế hóa ra là cái đốn Lê Thanh Hải không phải là vì thù gia tộc giữa Lê Thanh Hải với Nguyễn Dũng. Nếu cái này tức là phe Bắc Kỳ với phe Trung Kỳ nó đánh phe Nam Kỳ. Cái này thì nó phù hợp với cái sự đánh giá của tôi hơn. Kết luận, ông Dũng dễ chết, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Bởi dưới sự chi phối của ông này trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ còn là đảng của kim tiền với toàn những kẻ đục khoét và cơ hội, đúng không? Ăn trắng mặt trơn trên xương máu của nhân dân. Tôi nhắc lại, ăn trắng mặt trơn trên xương máu của nhân dân. Hơn nữa, di sản ông Dũng để lại không chỉ là bộ máy công quyền mục ruỗng tham nhũng toàn diện, mà còn là ngân khố rỗng, không có thể lâm vào tình trạng vỡ nợ bất kỳ lúc nào. Ngân khố rỗng không có thể lâm vào tình trạng vỡ nợ bất kỳ lúc nào. Bây giờ tôi xin phép đi vào bản kết luận của tôi. Như tôi nhắc lại, đánh giá Đảng Cộng sản ở Việt Nam như là một tổ chức xã hội đen thì nó rõ hơn. Đấy là nãy giờ tôi đưa những cái thông tin đó, là đánh giá rất nhiều dư luận ở trong nước và các nhà đấu tranh trong nước cũng đã nhận thấy là đánh giá nó theo cái kiểu xã hội đen thì đúng hơn là đánh giá theo cái kiểu mà cộng sản cuối mùa phản tỉnh. Và tôi đọc lại những cái đánh giá của tôi 5 năm về trước khi Đại hội 11 thì tôi thấy rằng đến bây giờ nó vẫn còn đúng, cái đánh giá nó vẫn còn đúng. Vì thế cho nên tôi muốn dùng cái bài 5 năm trước tôi đánh giá Đại hội 11 của Việt Nam Cộng sản như thế nào để anh chị em thấy rằng ngày nay nó vẫn còn giá trị hay không. Bài đó tựa đề là Việt Nam Cộng sản lừa người lừa nhau hay là câu giờ vé vẹt. Bài này là viết ngày 14 tháng 11 năm 2010, tức là trước thềm Đại hội 11 của nó. Sau khi Đế quốc Đỏ Liên Xô sụp đổ, Việt Nam Cộng sản trở thành chó mất chủ, phải chuyển sang nộp mạng đầu hàng Tàu Cộng. Từ đó, được Tàu chấp nhận cho làm thừa sai, cai trị Việt Nam như một khu tự trị của nước Tàu. Cũng từ đó chân tướng Việt gian của Cộng sản Việt Nam không còn giấu giếm được ai nữa. Nước Tàu sau vụ Thiên An Môn bị thế giới cấm vận, nhưng Việt Nam vẫn được Mỹ đối xử phân biệt với Tàu. Đại hội 7 của Việt Nam Cộng sản được Mỹ chuẩn bị cho chuyển sang thân Mỹ với chương trình 6 điểm của Stephen Yang. Qua Trần Xuân Bách, tôi đã nói về cái sự hạ bệ Trần Xuân Bách như thế nào do sự vụng về của ông Stephen Yang. Kế hoạch này bị bọn chó săn Tàu trong nội bộ Việt Nam Cộng sản phá hỏng, đúng không? Trần Xuân Bách bị thanh trừng. Stephen Yang quay về dạy học và viết sách Chiến thắng bị bỏ lỡ. Suốt 15 năm qua, sau khi nối lại quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Mỹ cho Việt Nam Cộng sản ăn rất nhiều cà rốt, với hy vọng cải tạo chúng thành cộng sản lương thiện. Người Mỹ giả bộ điếc trước những lời tự thán cuối đời của các danh gia từng nếm qua mùi cộng sản, như là Jean Paul Sartre, như là Gilles, hay là như là Janusz Korczak. Cho nên Mỹ đã cả tin rằng có thể giúp cộng sản hoàn lương và rằng khỉ đột cộng sản có thể chặt đuôi để nên người. Chúng ta cũng đã nhiều lần nhắc nhở các quan chức đầu gỗ Mỹ rằng you cannot expect a fish to fly. Tôi nhắc lại, you cannot expect a fish to fly. Ta không thể chờ đợi một con cá nó bay lên được. Đó là cái ví von để nhắc nhở cho người Mỹ biết rằng xã hội đen Việt Nam Cộng sản không cách gì nó có thể hoàn lương được. Nhưng mà người Mỹ tiếp tục kiên nhẫn với Việt Nam Cộng sản qua các nhiệm kỳ 8 và 9. Nhưng vì không tháo gỡ nổi hai sợi dây thòng lọng đảng tính và giai cấp tính, Tàu dùng thắt cổ Việt Nam Cộng sản. Cho nên đến nay vẫn chưa giúp được chúng thoát thân khỏi kiếp nô lệ tàu. Cho nên đừng bao giờ nói những cái chuyện thoát Trung, thoát Hán gì cả. Cho đến nay vẫn chưa giúp được chúng thoát thân khỏi kiếp nô lệ tàu, và chúng vẫn đeo bùa đồng minh truyền thống của tàu với 16 chữ vàng viết bằng chữ ho chữ nho. Giữa nhiệm kỳ 10 của Việt Nam Cộng sản năm 2007-2008, thế giới kẹt trong khủng hoảng kinh tế tài chính mà các chuyên gia đánh giá là nặng không kém đại khủng hoảng 2029-2030. Bọn chó săn tàu trong nội bộ Việt Nam Cộng sản nhân dịp này đưa tin trầm trọng hóa rằng, trong ngoài kép, chứ bản dạy chết, đến nơi, rằng, trong ngoài kép nữa, anh em xã hội chủ nghĩa đã có thời cơ để tiến lên chủ nghĩa xã hội, và rằng, trong ngoài kép, Trung Quốc đã trở thành siêu cường vượt qua tất cả các nước Tây Bắc. Với đầu óc khôn vặt, kiểu chạy tắt đón đầu, sau khi khẩn trương họp các hội nghị trung ương 9, 10, 11, 12, Việt Nam Cộng sản đoàn kết nhất trí mở chiến dịch nịnh tàu chửi Mỹ. Nó viết giấy trắng mực đen chứ không có chối được. Dàn loa 4T của chúng nhất loạt tố cáo Mỹ là thế lực thù địch nước ngoài với âm mưu diễn biến hòa bình. Đang và là Mỹ đang dùng bọn tay sai du sinh do Mỹ đào tạo dưới chiêu bài dân chủ hóa triển khai kế hoạch lật đổ chúng, dùi cui roi điện chó nghiệp vụ, tiếp theo diễn tuồng tòa án kangaroo đấy, sau bữa đại 11 đến bây giờ nó vẫn thế, nào là dùi cui chó nghiệp vụ, tòa án kangaroo. Kịch bản dân chủ quậy kéo dài từ 2005 vụng dại hạ màn với chuyển mục cúi đầu nhận tội trong ngoài kép và khoan hồng. Mấy anh dân chủ quậy gì đó. Con đà điểu tô được bổ sung vào Bộ Chính trị để giúp bọn chó bu ní luận lý luận mà nói ngọng cái kiểu Bắc Kỳ đồng bể. Ní luận làm sao cho xuôi. Tình hình ta bạn thủ chuyển sang nhanh quá, chuyển sang nó đổi đó, ngoặt ngoẹo đó, lý luận chạy theo không kịp, bọn đà điểu đâm ra ngạo. Qua cơn khủng hoảng, thế giới tư bản hồi phục, bành đại hán tàu sau khi công bố bản đồ lưỡi bò rồi ngang nhiên hành chính hóa huyện Nam Sa trên các đảo thuộc chiếm biển Đông Việt Nam, âm mưu ngậm thẻ xâm thực khắp thế giới đã bị phát hiện, và vì thế tàu cộng đã trở thành công địch của thế giới tư bản. Chân tướng bành đại hán bộc lộ kéo theo sự phơi bày thân phận nô lệ tàu của Việt Nam Cộng sản qua tranh chấp Hoàng Trường Sa, Bô Xít Tây Nguyên, ba hành lang bộ hành lang biển, và biến cao trào chống tàu cứu nước bùng lên. Ba hành lang trên bộ và hành lang trên biển. Cao trào chống tàu cứu nước bùng lên trong mọi giới người Việt Nam, lúc đó là nó bị overload, nó bị over control. Việt Nam Cộng sản càng hốt hoảng giảm nhiệt, tâm lý chống tàu càng bùng lên mạnh hơn. Trong tình hình như thế, Đại hội 11 của Việt Nam Cộng sản lại gần kề, lúc đó trước Đại hội 11. Đây này, tôi đánh giá Đại hội 11. Như thường lệ, mỗi đại kỳ đại hội, Việt Nam Cộng sản giả vờ công bố dự thảo báo cáo của tướng lĩnh hô hào góp ý xây dựng đảng. Đặc biệt lần này, bọn đà điểu lý luận đang bị ngọng, nên các văn kiện chúng đưa ra lộn nhộn những kinh điển nhàm chán ít ai thèm đấy. Tuy nhiên, mới đây, báo điện tử Việt Nam Exodus nhận được tập tài liệu có tên là Các nhà lý luận Cộng sản kỳ cựu góp ý văn kiện đại hội đảng, do một thân hữu từ trong nước gửi ra. Nhìn qua danh tính quý vị lý luận Cộng sản kỳ cựu, có thể nhận ra nhiều người từng là bậc thầy của bọn chó bu Cộng sản Việt Nam đương quyền. Đồ đệ đốt sách thầy, thầy thất vọng, chúng ta có thể thông cảm. Nhưng quý vị gọi là bậc thầy Việt Nam Cộng sản đương quyền không thể chạy tội cái tội là có tội với quốc dân Việt Nam, vì chẳng những quý vị đã góp công không nhỏ xây dựng nên cái cỗ máy Việt Nam Cộng sản muôn dân bán nước ngày nay, và bây giờ lại vẫn còn đang hưởng bổng lộc do cỗ máy Việt Nam Cộng sản đem lại từ sổ hưu nữa. Và chúng tôi, cái đề đại hội 11, tôi đã khuyên các vị rằng, trừ phi quý vị biến thất vọng thành hành động. Và đặc biệt là trước thềm đại hội 12, 5 năm sau cái đại hội 11, nó đã công bố cái dự thảo báo cáo chính trị rồi. Không thấy một nhà trí thức kỳ cựu lão thành cách mạng nào ở trong nước góp ý hay là kiến nghị gì cả. Chứng tỏ rằng quý vị đã sáng mắt rồi. Và đây là kết luận của bài bình luận thời sự tuần này của tôi. Tôi nhắc lại, giờ đại mấy hội mấy mình thì cũng thế thôi. Xã hội đen của bọn Việt Dân Cộng Sản, nó đang tranh quyền giành ngôi thứ để tranh ăn. Và chúng ta đừng bao giờ kỳ vọng rằng cái bọn xã hội đen Việt Dân Cộng Sản nó có thể hoàn lương được. You cannot expect a fish to fly. Và chúng ta đánh giá rằng dù kể cả những bậc trí thức cả trong nước mà là kiến nghị kiến cò để mà khuyên bảo nó hay là thuyết phục nó hoàn lương thì chúng ta cũng không trách, chúng ta chỉ chê chứ chúng ta không trách. Và chúng ta coi rằng những trí thức đó cũng như là dân oan lẻ tẻ các nơi đã đóng góp vào cái chuyện mở cái đột phá khẩu, vạch trần cái tội ác Việt Nam Cộng Sản của bọn xã hội đen đang cầm quyền. Và bổn phận chúng ta là khai thác cái đột phá khẩu nó như thế nào. Và tôi đã nói rằng sau khi cái đột phá khẩu mở ra thì chúng ta phải tạo được một tình hình quốc tế thuận lợi, và chúng ta phải tranh thủ cái thời gian mở đột phá khẩu đó để mà cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Các nhà trí thức tóc bu lão thành mà bậc thầy của bọn cầm quyền này là đã từ bỏ chúng nó rồi thì sẽ làm, chúng ta là vận động làm sao càng nhiều những vị đó càng tốt. Và chẳng thay vì kiến nghị để khuyên bảo chúng ta thì quý vị biến thành hành động để cải thiện cái so sánh lực lượng của ta vào đây. Khi nào mà tình hình quốc tế thuận lợi và tình hình so sánh lực lượng cải thiện nhiều hơn nữa thì lòng dân, chúng ta đã biết là lòng dân đã đứng hẳn về phía quốc dân, lòng dân đã hoàn toàn chống đối với ý đảng, thì chúng ta có đủ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để tiến lên giải quyết cái số phận của cái bọn Việt Dân Cộng Sản xã hội đen là cầm quyền. Trở lại tình hình cụ thể trước mặt thì ngày hôm qua một nhà tranh đấu ở hải ngoại cũng như một số anh chị em đấu tranh trong nước có hỏi riêng tôi rằng thì với cái cuộc đấu đá quyền lực ở trong nước như thế mà bọn ba thầy trên Ba Dũng thì nó vẫn là lộ mặt nạ ra, là nó vẫn là tay sai của tàu thôi chứ không phải là nó bỏ tàu theo Mỹ. Nó nói với câu đó để mà đánh phá cái bọn mà đang tranh thủ chỗ dựa của tàu của nó. Và các quý vị hỏi rằng thì với cái tình hình mà nó đang bị đảng bó tay của nó ở bên quốc hội và bên chính quyền mà nó thua thì chuyến này Ba Dũng nó có dám đảo tránh hay không, hay là nó chịu bó tay để cái phe mà từng bị nó đánh phá và chia rẽ đánh kẻ bấy lâu nó trả thù. Tôi không dám tiết lộ cái câu trả lời của tôi là vì cái câu trả lời đó có thể là vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà tôi chỉ nói là tôi chỉ trả lời là chờ xem. Và bây giờ chuyện câu việc của chúng ta là chỉ có tạo thêm điều kiện cho cuộc đấu quyền lực này đưa đến kết thúc như là chúng ta đã mong muốn. Tôi nhắc lại, trong khi chờ xem đó, chúng ta không có ngồi yên. Chúng ta tiếp tục tạo điều kiện cho tình hình quốc tế thuận lợi hơn. Chúng ta tiếp tục tạo điều kiện để cán cân so sánh lực lượng giữa ta và địch nó thuận lợi hơn cho chúng ta, để đưa đến cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Mà một trong những cái bước đi để tiến tới những cái mục tiêu đó thì là thật ra tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh quyền lực và quyền lợi của bọn Việt Nam Cộng sản xã hội đen nó càng ngày nó càng biến chúng nó thành kẻ thù của nhau, thì rất có lợi cho cái cuộc đấu tranh dứt điểm của chúng ta. Và trước khi kết thúc cái bài bình luận thời sự này thì tôi muốn vạch ra cái viễn tượng kết thúc của bọn Việt Nam Cộng sản như thế nào. Tình hình bất cứ chế độ cộng sản nào với cái cơ cấu xã hội đen nó đã trở thành quán tính thì nó chỉ có hai kết thúc thôi. Một mà không có, một ngoại trừ cái kết thúc của Đảng Cộng sản Liên Xô, một là nó kết thúc theo kiểu Ba Lan, hai là nó kết thúc theo kiểu Rumani. Nhưng mà cả hai kiểu đó đều đòi hỏi là có một lãnh đạo tập trung quyền lực vào trong tay, và hiện nay thì phe nào tập trung quyền lực vào trong tay chưa thấy xảy ra. Và nếu giả dụ như có một phe nó tập trung được quyền lực trong tay, tức là vừa làm tổng bí thư, vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng quân ủy, thì tôi có một lời nhắn nhủ rằng các ngươi có hai lựa chọn. Một là lựa chọn như là Zelensky ở Ba Lan, hai là lựa chọn như Ceausescu ở Rumania. Và tôi xin hết.